49.
Cái trọng tâm của chúng ta học Phật là học cái gì? Là bữa nay tôi sẽ nhắc các vị đây nè. Cái trọng tâm của chúng ta học Phật là học cái gì? Cái trọng tâm nha. Các vị phải để ý cái trọng tâm đó. Trước hết, tôi nói các vị nói tôi nói cái cũ. Các tôi nói rồi mới thuộc hết rồi. Các vị thuộc hết rồi. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Trước hết đó nè, cái trọng tâm á là cái ngũ ấm của mình. Kể cả tôi nói cho tôi chứ không phải tôi nói với các vị đâu. Mình thấy được cái ngũ ấm của mình là vô ngã chưa? Mình có tư duy được cái sắc ấm của mình là vô ngã chưa? Mà sắc ấm là gì cái đã? Nội đây có ai thuộc hết chưa? Rồi thọ ấm. Các vị thấy biết thọ ấm là cái gì chưa? Và có tư duy quán chiếu thấy được thọ ấm là vô ngã chưa? Tưởng ấm là cái gì, ở đâu? Ở trong này có cái gì là tưởng ấm, nó ở đâu? Các vị có tư duy chưa? Và có nhận thức được rằng nó là vô ngã chưa? Hành ấm là cái gì ở trong toàn thân ta? Nó ở đâu? Các vị có thiền định chưa? Tư duy mới là thiền định đấy. Có lấy nó là cái đối tượng để soi rọi, để thiền định, để thấy cho được cái tính vô ngã của sắc ấm, của thọ ấm, của hành ấm, của tưởng ấm, của hành ấm chưa? Sắc ấm là cái gì? Sắc ấm có bao nhiêu? Nó ở đâu, nó là sao? Các vị có tư duy, có quán chiếu, có thiền định thấy được cái tánh vô ngã hay là ngã, hay là vô ngã của nó chưa? Đây, gom lại, tại sao ngũ ấm vô ngã còn ngũ quẩn lại dai không? Thế thì vô ngã, ngũ ấm và ngũ quẩn là khác nhau chỗ nào? Ai là người có thể nói là thân ngũ quẩn? Ai là người phải nói là thân ngũ ấm? Các vị có tư duy chưa? Cái đó là cần thiết lắm đó. Thế thì trước hết là phải thấy cho được cái tánh vô ngã của tự thân, của ngũ ấm. Thấy được cái tính không có gì của ngũ quẩn, cái đó là quan trọng. Quan trọng ghê gớm của cái người đệ tử Phật. Mà khi mà các vị học cái đó rồi, các vị nhìn đâu các vị thấy tánh pháp rất là dễ dàng. Nghe người ta nói một câu là các vị biết cái bụng của người ta. Thành ra trong đạo Phật gọi là tha tâm thông. Là các vị mà có học chánh pháp cho kỹ rồi là các vị nghe nói một câu là các vị biết cả cái bụng của người ta. Gọi là tha tâm thông. Nhìn mọi sự vật một chỗ này mà người ta biết luôn cả năm châu bốn biển. Đó là thiên nhãn thông. Không cần phải đi khắp năm châu bốn biển, nhìn một sự, một việc, động vật thực vật khoáng vật nào đó, một sự cố của vô thường vô ngã nào đó ở Việt Nam đây, mà ta biết cái việc của sang hà vũ trụ của bốn biển năm châu, đó là thiên nhãn thông. Ngồi đây mà tự nghe biết rằng trong 3.000 đại thiên thế giới không có chúng sinh nào an ổn được hết. Đó là thiên nhĩ thông. Cái đó là phải nghe bằng trong kinh mình học là một là nghe thấy, hai là mắt thấy. Đây Phật mới nói có hai thứ thấy và bữa hổm tôi triển khai năm thứ con mắt. Chứ còn là thấy bằng con mắt, mắt thấy. Nghe thấy, rồi ngửi thấy, rồi nếm thấy, rồi xúc thấy, rồi biết thấy. Nói chung là lục căn đều thấy hết. Thấy qua cái thấy bằng mắt, thấy qua cái nghe, thấy qua cái ngửi, thấy qua cái nếm, thấy qua cái xúc, thấy qua cái biết. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải tư duy, ta quán chiếu để ta soi rọi. Rồi mỗi cái niệm mà mình muốn nói ra, mình nghĩ ra, hoặc vui hoặc buồn, đó là biết thấy đó. À, hoặc vui hoặc buồn, hoặc đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc thương hoặc ghét, thế thì cái đó không hề thấy mà cũng không hề nghe, đó là biết thấy. Mà cái biết thấy nó cũng tác hại ghê gớm, chứ không phải là chỉ có mắt thấy mới có tác hại. Mắt nó thấy tác hại là do thấy sắc, không có sắc thì nó không thấy. Tai nghe thấy nó hại là do nghe, lợi cũng do nghe mà hại ghê gớm cũng do nghe. Nhưng mà không có thanh thì cái lợi và cái hại của cái nghe không có sao hết. Còn cái biết thấy đó, cái thấy nó bị gì luôn. Đó, cho nên là chúng ta học qua có mất hai cái thấy. Mắt thấy và nghe thấy nè. Đối với Phật tánh Phật mới nó có hai cái, học cỡ vậy đâu có nhầm gì. Chưa. Thành ra các vị không có sao hết á. Các vị nào lớn tuổi không đi được, nghe lại băng cũ, dĩa cũ. Và cái vấn đề là tư duy quán chiếu, trước hết là quán chiếu ngũ uẩn. Rồi còn tôi nói cái đối tượng quán chiếu, các vị để ý đây nè. Các vị có thể không thèm học nữa, chi? Không thèm học nữa. Bây giờ lục cái Như Lai Nguyên Giác các vị ra. Kinh Như Lai Nguyên Giác là trong băng có rồi. Nhưng mà học Như Lai Nguyên Giác để các vị lấy cái gì, biết cái gì và để làm gì? Thế thì kinh Như Lai Nguyên Giác nó có 12 chương đó. Dạy các vị là nhìn như cái hộp xoàng mà phải nhìn bằng 12 cạnh. Đó là kinh Như Lai Nguyên Giác. Một cái hộp xoàng mà Đức Phật dạy cho các vị đứng 12 cạnh, 12 phía để nhìn một cái hộp xoàn. Nhưng mà cái hộp xoàn này hỏi nó màu gì thì nó là cái kinh Như Lai Viên Giác đó. Các vị chỉ lấy cái chữ viên, cái chữ viên giác, diệu tâm, cái đó là viên ngọc quý đó. Viên giác diệu tâm tức là cái tâm màu nhiệm, cái tâm đó của ai cũng có cái tâm màu nhiệm đó, mà tự tánh của cái tâm màu nhiệm đó, đó bất cứ của ai đều là nó có cái tánh giác ngộ viên mãn trọn đầy. Chữ viên giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ viên là trọn đầy. Cái chữ viên ở đâu nào mà phải học cho kỹ. Một hòn bi, các vị nhìn phía nào cũng được. Nó là một viên hộp kim cương thì các vị nhìn phía nào cũng được, cũng có màu sắc. Là chói, màu sắc chói sáng và đẹp đẽ hết. Là tại vì nó có tính cách viên. Chứ nếu như nó không viên mà nó dẹp thì ở bên kia các vị nhìn cái dĩa vậy là thấy cái dĩa có cái bề này thôi. Nếu mà nhìn bên đây thì các vị thấy có cái bông này thôi. Vì sao? Vì nó là cái dĩa này nó dẹp. Mà Đức Phật cho biết rằng là cái tâm của mọi người đều là tròn trịa, viên mãn. Cái giác tâm, giác tánh của các vị tròn trịa, viên mãn. Bản chất của nó là vậy. Nó màu nhiệm lắm. Diệu tâm là cái tâm đó đó. Cái tâm các vị nó màu nhiệm lắm. Nó tròn đầy, nó viên mãn, nó thanh tịnh. Thì từ xưa ta gọi kinh viên giác là viên giác thôi. rồi người ta để Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, tức là kinh Viên Giác là cái kinh Liễu Nghĩa, là cái kinh Đại Thừa, thuộc về kinh Đại Thừa, gọi là Đại Phương Quảng. Viên Giác là giác ngộ tròn đầy viên mãn, diệu tâm làm màu nhiệm. Rồi khi mà tôi viết thành giáo án, tôi để, bởi vì cái kinh đó nó có năm cái thứ tên, tôi để là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là cái tâm màu nhiệm giác ngộ một cách viên mãn tròn đầy. Mà chữ Như Lai có nghĩa là bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Thế thì cái đề kinh đó là cái tâm của ta đấy, cái tâm của chúng ta. Chúng ta học kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là chúng ta nắm cái đề đó, mình làm cái đề tài để tư duy, để tu tập, để quán chiếu, để soi rọi, để trở về với cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt, bất biến tùy duyên bất biến. Cho nên chúng ta có những lúc phiền não vô minh dày đặc đó chứ, nhưng mà đâu có sao, cái đó là tùy duyên. Nhưng mà nếu chúng ta có một thiện hữu tri thức nhắc nhở chúng ta, thì chúng ta lập tức là chúng ta bỏ cái giận dữ, tham lam, si mê, thịnh nộ đó ha. Chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh tròn đầy sáng suốt vui vẻ của ta. Đó là cái nghĩa bất biến. Từ cái tùy duyên nó trở về cái thể bất biến. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ vững chánh niệm thì cái thể bất biến thanh tịnh của chúng ta nó lại tùy duyên khác. Gặp mấy người bạn bè xấu ác nó rủ đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi nhảy, đi ca, đi múa, đi hát, đi sướng một cách kia là gợi dục, gợi cảm, rồi nó lôi kéo chúng ta đi vào con đường tội lỗi, trị lạc bê tha. Thế thì từ cái thể bất biến của thanh tịnh nó lại tùy duyên. Trong khi tùy duyên xa hầm sụp hố trong hoàn cảnh xấu ác đau thương mà có thể hữu tri thức nhắc nhở ta, chúng ta tỉnh thức, chúng ta buông bỏ hết những cái hành động tham sân si mạn nghi bê tha trị lạc đó, thì chúng ta trở về lại cái thể bất biến. Đó là cái nghĩa của chữ Như Lai, bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Cái đó mọi người đều có cái tâm Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tâm màu nhiệm sáng suốt tròn đầy giác ngộ thanh tịnh, bất biến tùy duyên bất biến, là cái vốn có của mọi người. Thế thì học kinh Viên Giác thì mình lấy cái đó để tư duy quán chiếu, rồi mình bừng tỉnh những cái lúc mà mình đang buồn phiền đau khổ, giận dữ, ghét cay, ghét đắng, là bất mãn, bất bình ghê gớm lắm. Đó là tùy duyên đó. Tỉnh thức được cái đó là mình trở về bất biến. Học Phật là vậy, tu tập là vậy. Thế thì đó là cái kinh Như Lai Viên Giác. Mà nếu các vị coi ra đó, là đọc lại hay nghe lại bộ kinh đó, là nó có 12 mặt, dạng 12 cái cách quán chiếu tư duy tu tập hết sức là rõ ràng. Thì mỗi một bộ kinh người ta học nó có cái đối tượng để chúng ta tư duy quán chiếu tu tập, ứng dụng thực hành. Mà cái căn bản là phải dựa vào cái ngũ uẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn gia không cái đà. Đó là tôi nói học kinh Viên Giác. Bây giờ tôi nói học kinh Pháp Hoa. Các vị nghe rồi, học rồi, các vị tự, có người tự cho rằng mình đã thuộc kỹ rồi đó. Các vị học cái gì của kinh Pháp Hoa? Các vị lấy cái gì để các vị làm cái điểm tựa cho tâm hồn của các vị? Kinh Pháp Hoa đó, kinh Viên Giác là Đức Phật chỉ cho mình có 12 chỗ đứng 12 góc cạnh để mình nhìn. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cho mình 25 cái chỗ đứng, tức là nhiều cái chỗ đứng hơn, khích khao hơn mà vẫn nhìn thấy cái đẹp đẽ của viên kim cương. Đó là 25 phẩm. Thì cái nhìn á, thì 25 góc cạnh đều nhìn thấy mỗi cạnh mỗi màu sắc đẹp đẽ, vui vẻ sung sướng bằng lòng an lành hết. Trong 25 phẩm chứa đựng cái pháp tu của 25 cách, 25 cách nhìn, 25 cách tư duy quán chiếu của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là các vị phải nắm, đó là cái tri kiến Phật. Các vị phải nắm cái tri kiến Phật. Chư Phật Như Lai vì đại sự gia duyên xuất hiện ra đời. Ra đời để làm gì? Là ra đời nhằm giới thiệu tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, giới thiệu rồi chỉ thẳng cái điều kiện cần phải nhận định, là chỉ rõ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh thấy. Đó là thị Phật tri kiến. Rồi dùng vận dụng ngôn từ, lời lẽ, phương tiện, cứu kính, từ phương tiện tới cứu kính, vận dụng ngôn từ. Vận dụng ngôn từ là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn, dùng dùng đủ bốn cái thứ, bốn cái cách thuyết pháp, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó, để làm cho chúng sanh tỏ ngộ, tỉnh thức về cái tri kiến Phật của mình, gọi đó là ngộ Phật tri kiến. Học kinh Pháp Hoa phải ngộ, được giới thiệu rồi, được biết rồi, được chỉ rồi, kế đó mình phải ngộ. Ngộ tức là tỉnh thức, phải tỉnh thức rằng mình có tri kiến Phật. Còn nếu như mình ngồi mình học vậy là 30 năm rồi mà mình không tỉnh thức, mình không biết rằng mình có tri kiến Phật, thì gọi là không có ngộ. Rồi cái thứ tư là phải nhận thức cho kỹ cái tri kiến Phật của mình, rồi sống theo tri kiến Phật của mình, sống đúng tri kiến Phật của mình, sống phù hợp với tri kiến Phật của mình. Đó là nhập Phật tri kiến. Thế thì là kinh Pháp Hoa là 25 cách nhìn qua 25 phẩm, nhằm cái mục đích là giới thiệu tri kiến Phật, chỉ rõ tri kiến Phật, làm cho chúng sanh tỉnh thức tỏ ngộ tri kiến Phật vốn có của mình, và khiến cho chúng sanh mọi người tự sống theo, sống đúng và sống hợp cái tri kiến Phật của mình vốn có. Thế là các vị nghe đọc kinh Pháp Hoa phải nắm cái đó, chứ đừng có ham tụng một bộ một ngày, đừng có ham tụng viết chữ mỗi lại. Phật Thích Ca không có ăn cơm ở đâu mà đi làm chuyện bánh lắp như vậy. Càng không nên ngu dại mà lấy dao rạch cái máu của mình để viết kinh Pháp Hoa. Làm cái đó là bậy dữ lắm. Trong đời là học đạo hành đạo của tôi có thấy, có nghe và biết rõ những người đã làm vậy. Bạn tôi hồi đó mỗi lần bãi trường về, ảnh lại ảnh khoe với tôi rằng tôi về kỳ này tôi ở chùa tôi lại Pháp Hoa. Hỏi anh lại sao? Nói tôi lại một chữ lại. Tôi hỏi anh chữ lại anh làm sao? Rồi anh lại nó thật. Cái anh lại thuyết, cái anh lại pháp, anh lại vậy hả? Anh nói không phải, mình không phải là vậy. Mình nói Phật thuyết pháp qua kinh là năm chữ, cái mình lại năm lại. Kinh này tôi nghe Phật ở tại Kỳ Xà Quật 8 chữ, anh lại 8 lại. Đại để là lại Pháp Hoa là vậy đó. Nhưng mà anh đó sau đó rồi anh học thời gian rồi anh về anh làm thợ mộc. Anh làm thợ mộc tới giờ mấy mươi năm rồi tôi kiếm anh không ra. Anh ở Dĩ An. Ở Dĩ An hồi đó anh lại, anh về lại cái chùa Bùi Bửu. Anh ở cái chùa Bùi Bửu của ông Phủ Lố hồi xưa. Ông Phủ Lố có, bây giờ con ông Phủ Lố là cô Hai Đỏ, thường hay cúng chùa dữ lắm ấy. Mà anh đó là được là con ông Phủ Lố ủng hộ tiền bạc dồi dào lắm, chứ còn tôi là nghèo sơ sát không có đồng xu mua bánh mì. Còn ảnh là được ủng hộ dữ lắm, mà ảnh buộc lòng phải lại vậy đó, lại vậy đó thì người ta mới quan nghênh, người ta mới ủng hộ, người ta mới cúng nhiều, cho nên có tiền sang. Nhưng mà lại là lại cực mà không có hiểu kinh, cho nên kết quả rồi thì qua cái giai đoạn cực khổ đó rồi hết, không còn gì nữa hết. Cho nên kinh Pháp Hoa không phải để lại từng chữ, cũng không phải để tụng nguyên bộ, cũng không phải để chích máu giết để lấy phước. Trời Phật ơi, biết bao nhiêu sai lầm ở trong cái đạo Phật của ta. Do vậy cho nên tôi nói nha, tu giới, tu định, tu tuệ, rồi phải tu giải thoát tri kiến. Giải thoát cho được cái tri kiến, tức là cái sai lầm á, rồi mới có giải thoát. Và nếu tu giới cực khổ có, tu định mà định tầm bậy, định tật đối tượng thì không ăn thua gì. Mà định mà tật đối tượng thì cái trí tuệ cũng là trí tuệ ngu si, cũng xuất trí tuệ nhưng mà trí tuệ ngu si. Trí tuệ nó hiểu sai chân lý, nó cũng cho rằng nó hiểu vậy, nó cũng tự tin rằng nó hiểu vậy mà nó không đúng chân lý, thì không gọi là không là là chân trí tuệ. Rồi á, mà không có cái trí tuệ mà chánh á, chân chánh của trí tuệ đó, thì cái hiểu về chân lý nó không có, gọi là không có giải thoát được cái tri kiến, không có mở mang được cái tri kiến, không có nhận thức được chân lý. Mà không có giải thoát tri kiến là không có giải thoát con người. Cũng như Đức Phật muốn có được là cái địa vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải giải thoát tri kiến trước. Cho nên trước hết phải thấy được, phải chứng được thiền nhãn thông trước, phải chứng được tha tâm thông trước, phải chứng được túc mạnh thông, phải chứng được thần túc thông, phải chứng được lậu tận thông, phải chứng được là tha tâm thông. Thế là anh mới có cái nhìn chân chính. Anh phải có sáu cái thứ lục thông, ba cái thứ tam đạt thì anh mới không sai lầm chân lý. Mà không sai lầm chân lý tức là anh giải thoát được tri kiến, tức là anh có được bồ đề đức rồi đó. Từ anh có cái bồ đề đức, anh có cái trí tuệ, cũng gọi là trí đức, cuộc sống anh hoàn toàn không có sai lầm. Mà không sai lầm thì không làm ra nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Mà không sai lầm thì là cái đức bồ đề, gọi là trí đức, thì không còn làm những cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi nữa, gọi đó là bồ đề, gọi đó là giác, gọi đó là Phật. Mà không sai lầm, không làm ra nguyên nhân tội lỗi đau khổ nữa thì không có đau khổ, không có tội lỗi, thì gọi đó là niết bàn. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Thành Phật không có thành, không có thành cái gì hết. Do giải phóng được cái tri kiến sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, cái nhận thức sai lầm, gọi đó là bồ đề đức, cũng gọi là trí đức. Mà do không làm sai lầm thì tự mình là đây là ví dụ như chúng ta đây là những người đàng hoàng, đều biết pháp luật, những người biết pháp luật của quốc gia, dù mình không thuộc lòng hiến dương hiến pháp chỉ thị là chỉ đạo gì hết á, nhưng mà mình hiểu đại khái cái luật pháp của một quốc gia như thế, mình không có sai lầm, không có làm những điều tội lỗi mà nó trái như hiến pháp như luật pháp, thì tự nhiên là mình đâu có ai mắc bớ gì đâu, ai có đánh đập, ai có tù tội gì đâu. Vì sao vậy? Tại mình không có làm những điều sai lầm, nó trái với luật pháp, với hiến pháp. Vì không sai lầm cho nên không trái với luật pháp, hiến pháp, cho nên không có bị ai bắt bớ tù tội. Gọi đó là giải thoát, gọi đó là người tự do. Đạo Phật cũng vậy thôi. Nhận thức được chân lý, cuộc sống không sai lầm về thân, về miệng, về ý, gọi đó là người giác ngộ, gọi đó là Bồ Đề Đức. Mà giác ngộ rồi thì không sai lầm, là mình tự nhiên là mình có giải thoát, gọi đó là Niết Bàn Đức, gọi là Đoạn Đức, gọi đó là Giải Thoát Đức. Đó, thế thì tôi nhắc lại hai điểm đó. Các vị muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì dựa vào cái khai Phật Tri Kiến, thị Phật Tri Kiến, ngộ Phật Tri Kiến, nhập Phật Tri Kiến, từ đó mà phân ra coi theo hết 25 phẩm. Chứ không có chích máu gì hết á. Bây giờ đưa vô nhà in, nó in là một là vài ngày là có 5-3 ngàn cuốn, mà ở đó mà chích từ giọt máu mà viết kinh để làm gì? Tôi bỏ tiền ra mấy triệu bạc là tôi in ra mấy, in trong vòng 5 ngày 7 ngày gì đó là có 5-10 ngàn cuốn như chơi vậy. Mình học cái pháp qua là vậy. Rồi nếu mà các vị muốn nhìn thêm một mặt nữa, phải không? Tam giới vô an vô nhiên quả tịnh, thuộc chưa? Lấy cái câu đó mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu, đó là cái phẩm thí dụ đó. Lấy tam giới mà thí dụ, giống như cái nhà là cọp beo, hùm sói rắn rít, và cái nhà sắp sụp đổ, lửa cháy rụi từng mảng một, để lấy cái nhà đó đó, cái nhà nguy hiểm đó để ví cho tam giới. Mà chúng ta là những người ở trong tam giới đây, vì chúng ta ở trong tam giới cho nên chúng ta không có mấy khi được an, không có mấy khi được an. Bất cứ dân tộc nào trên cái hành tinh, trên cái quả địa cầu này đều không có an. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta ở trong tam giới, ở trong cái tâm trạng của những người hoang đầy nhảy dục vọng tham muốn. Mà đầy nhảy dục vọng tham muốn á, thì là mình tham muốn được cho mình, thì người khác cũng tham muốn được cho người ta, lợi cho người ta, được cho người ta. Rồi người kia cũng tham muốn lợi cho người ta, được cho người ta, cho đất nước người ta, cho bản thân người ta, cho gia đình người ta. Thế thì nó thành ra cái sự cạnh tranh, cái sự đấu cấu, sự cạnh tranh. Rồi thì nói nặng, nói nhẹ, rồi nó đi tới mức nữa đó là đánh đập, đi tới mức nữa là đâm chém. Mà đâm chém là thấy nó lâu thành tựu quá, thì chế ra súng đại bác thành công. Mà đại bác thành công bắn cũng từ đạn lâu quá, bây giờ chế ra một cái loại mà bắn ra một cái thì nó giật một lần là cả trăm người. Mà cả trăm người cũng ít quá thì chế ra nguyên tử, nó giả xuống một cái như Hiroshima, Nagasaki đó, là cả 100 ngàn người một cái một. Mà đời nay đó, nó giả một cái đó là cả triệu người một cái một. Thế thì phát xuất cũng từ ra là cái cạnh tranh, cái tham muốn, cái giành giật lẫn nhau. Đấy, cho nên là có dục của bà. Có dục thì tất cả chúng ta cùng dục. Tôi dục, anh dục, chúng nó dục, tất cả chúng ta cùng dục, cùng dục vọng với nhau, thì đấu cấu cạnh tranh giết chóc lẫn nhau là chuyện bình thường. Do vậy cho nên là còn ở trong dục giới là không an, không an. Đấy, học kinh Pháp Hoa là vậy đấy. Cũng như tôi bây giờ đây, các vị hỏi tôi như là pháp sư vậy, tôi an chưa? Coi chừng, có lúc an mà có lúc không an. Mà phải nói là tôi phấn đấu dữ lắm đấy. 57 nước được nghe. Thành ra là mình để ý coi chừng, mình rơi vào trong cái dục là không bao giờ an. Cho nên tôi nói với các vị, làm chùa mà tôi còn có dục đây, tôi còn đang ở có dục nha. Theo tôi biết á, đấy, ý nghĩ đó cũng là một ý nghĩ đưa mình vào trong trong dục giới, trong sắc giới đó, tôi biết đó. Ấy mà cái đầu mà tính như vậy là đưa mình vào cõi dục, cõi sắc. À, còn như tôi đây thì cõi vô sắc coi như hoàn toàn không, tôi không vướng rồi. Tôi có thể tự hào. Tự hào là cái ngôn từ của thế gian, nhưng mà tôi mượn tôi nói. Tự hào rằng tôi không bao giờ vướng trong cõi vô sắc giới. Tôi vượt ra vô sắc giới từ lâu. Vô sắc giới là gì? Là không bao giờ quan đường mê tín quyển hoặc, tin mơ mộng, tin những cái thứ trời này thần kia thánh nọ, không bao giờ có trong tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi học nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết mười phương ba đời chư Phật, hãy quán cái tính của pháp giới, tất cả đều duy tâm ta mà tạo ra mười cái pháp giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, trời thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều duy tâm ta mà là tạo ra mười pháp giới đó. Cho nên tất cả những cái thần thánh, quỷ thần, trời đất, trời thì tôi nói các vị rồi, thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên, là cái xu thế chân lý của cuộc đời đó, nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó công bình như vậy, gọi nó là trời. Chứ trời lấy con mắt mà nhìn thì thiên thính tịch, vô âm thương thương, hà xứ tầm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để nghe là trời cả đâu. Trời lấy con mắt mà nhìn, không có cái gì là trời để nhìn đâu, mà chỉ thấy xanh xanh. Mà khoa học tôi gọi xanh xanh đó là bầu khí quyệt. Cho nên là vấn đề mà từ địa ngục cho tới á, tới vô thượng bồ đề đều duy tâm tạo. Thành ra thấy ma quái ngủ chim bao, rồi thấy thằng bó, rồi thấy cái ngũ long công chúa, là thấy mẹ sinh mẹ độ, là thấy Quan Âm cho thuốc gì đó, không bao giờ có trong tôi. Mà cái tánh đó đó, mà thành tựu được cái đó đó, thì cái gọi là kiến hoặc hoàn toàn không còn kiến hoặc, và không còn lọt trong vô sắc giới. Thế thì bây giờ phải giữ gìn, đừng để cho sắc giới, đừng dúi đầu, đừng lăn hụp, đừng nhảy vào vô cái phồn dục giới. Mà cái phồn dục giới đó, thì 60 năm học đạo hành đạo, tôi không tham danh, không có chức tước gì tôi thèm hết hãy. Không có ham sự nghiệp, tôi không có giường đất, sự nghiệp, đất đai, chùa chiền, nhà cửa, chùa chiền cũng còn không thèm à. Cái này là tại thành nội giao cho tôi, là tôi lấy tôi làm cái trường Phật học để giáo dục chơi vậy thôi. Để làm cái chỗ cho tăng ni học, chứ tôi đâu phải tôi thèm chùa. Cho nên, cái trường mà tôi làm đó không phải làm cho tôi. Cái trường đó phải là trường công cộng vĩnh viễn của tăng ni. Đã học, đang học và sẽ học của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kể cả tôi cũng không được chết ở đó để mà giúp dưỡng đòi ăn, là thượng lên cái bàn thờ để làm tổ sư, không có. Đấy à, không thượng lên cái bàn thờ để làm tổ sư. Nếu lỡ mà tôi có ở đó mà có chết, gọi một cú điện thoại là trường đại học y dược lại lấy xác tôi đem quăng cái sộn hết ngâm để người ta học, chứ không có vụ làm lễ, không có vụ làm lễ gì hết. Tại sao tôi nói vậy chi? Tại vì ngủ ấm vô ngã thì đâu còn cái gì nữa mà ở đó, cái hồn nào mà phất phơ giấc dưỡng mà đòi ăn một năm ăn một lần. Cho nên không có vụ thờ vượng vụ tổ ở trong đó. À, đường lối vậy để mình ra khỏi cõi dục đó nha, ra khỏi cõi sắc đó nha. Mình không đam mê chùa chiền sự nghiệp là mình ra khỏi cõi sắc. Mình không đam mê dục vọng vì tiền, vì sắc, vì danh, vì lợi, vì sự nghiệp là mình ra khỏi cõi dục. Đấy, ra khỏi cõi dục là vậy. Không đam mê tiền tài sự nghiệp, không đam mê của cải là mình ra khỏi cõi sắc. Mình không quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan lại lục danh sinh cầu nguyện tùm lum tà la là mình ra khỏi cõi vô sắc. Bởi vì Đức Phật dạy rằng tam giới vô an du di qua trạch, ai mà còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc thì đau khổ giống như ở trong cái nhà lửa sụp đổ cháy mà rắn rít xài la khổ báo nó sắp vồ, nó sắp ăn nuốt mình vậy. Đấy, thế thì mình nhìn thêm cái phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa để thấy cái đẹp đẽ của kinh Pháp Hoa. Chứ chính báo để làm gì? Tụng một ngày một bộ để làm gì? Đấy, tôi nói nãy giờ với các vị nghe và các vị thấy không? Nó dễ hiểu mà nó dễ tu. Chứ còn là tụng để làm gì? Cái trường đúng danh là trường Phật học có bản đàng hoàng, có số đàng hoàng, sừng sững hiên ngang. Đó là đúng danh. Đúng nghĩa là trường để dạy kinh, luật, luận, đào tạo tam tạng giáo điển cho tăng ni sinh học. Chứ không được lấy chỗ đó làm đám ma. Không được làm đám ma. Không được làm đám cầu an, cầu siêu. Không được làm đám cầu nguyện. Cúng dông, cúng phát gì hết. Đó là đúng nghĩa của cái trường. Và đã là trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam trường công thì không ông nào được chấp để bán xác mình ở trong đó cho đệ tử mình lấy tiền, không được. Cũng không có được cái bàn thờ tổ, bởi vì là trường Phật học đúng nghĩa mình sẽ lại có bàn thờ tổ trong được. Tôi nói thí dụ nha, trường Phật học ta các vị không thể thấy bán chim được, thấy không? Mà đây là 18 năm tôi không dám nói mà. Tôi hỏi các vị cho mình là 60 kg, mà mình làm phước cho mình không được, mà mình mua cả 100 con chim nó có chỉnh ký, mà nó làm phước cho mình là sao? 100 con chim, 80 con chim có ký lô à, rồi mình thả nó cái rồi nó ban phước cho mình, là sao? Cái đạo lý gì kỳ vậy? Trong khi mình thì 50-60 kg mà mình không làm phước cho mình được. Rồi đâu được cái đạo lý đó. Bây giờ các vị lên tới cho nó không có vụ đó. Nói thẳng cho các vị biết, không có cái đó. Không cho ai đó muốn giết tôi thì được, mà làm cái đó tôi không cho. Giết tôi thì được. Bán áo lục thù tôi không cho bán. Áo lục thù mà bán thì còn gì là đạo Phật của tôi. Trời Phật ơi, anh nghĩ sao? Đạo Phật đi thuyết pháp 49 năm để làm gì? Thế thì Như Lai dạy đây là tôi bê các cái áo vậy nè, rồi tôi bê in mấy chữ này nè, án chiếc lệ tôi lệ chứ này ta phải án mới đi bán cái hồng vàng này, tôi bê bận do các là đố cha nào dám đó. Có Như Lai đây. Thế thì dạy làm gì? Thấy không? Trường Phật học phải nói cho được cái đó mới gọi là thiển dương chánh pháp, mới tục diện truyền năng, mới tiếp dẫn hậu lai, mới báo Phật ân ân đức chứ. Và dứt khoát rằng là tôi sửa cái chùa Thiên Minh là Thiên Minh Thiền Viện, là luôn luôn là chúng ta phải hướng dẫn mọi người phải học thiền thôi. Kể cả pháp môn niệm Phật cũng là thiền. Dạy pháp môn niệm Phật mà không phải gọi là thiền, không gọi là thiền, đó là đạo Phật dởm đấy. Đó là người không có biết đạo Phật, hay nói cách khác là đạo Phật lừa mị đấy. Chớ học pháp môn niệm Phật cũng phải là học thiền. Niệm Phật tâm mũi là thiền chứ gì? Tâm mũi tức là thiền định, là chánh định. Cho nên có những cái thiền viện mà người ta mở mang ra mà người ta dạy cái là tu thiền mà không được niệm Phật. không được tu tịnh độ Phật A Di Đà. Đó là một cái cách biệt bợm lập dị để mà kiếm cái lợi riêng đấy. Ngược lại, những người niệm Phật ra rã mà không biết tu thiền thì coi như là con vẹt của Hòa Thượng Thí Thủ hồi xưa ông nuôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mời khách lên chùa lễ Phật ạ. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách. Con vẹt nói như vậy mà sự thật nó không biết, nó không biết nó nói gì. Tôi nói như vậy là để tôi nói là cái phẩm thí dụ là một khía cạnh để các vị nhìn kinh pháp qua. Chúng ta bỏ cha bỏ nhà đi tha phương cầu thực đấy, vì thật chúng ta là con của một nhà giàu vô số kể. Cho nên bây giờ chúng ta phải trở về cái tri kiến Phật của chúng ta mà Đức Phật đã diễn đạt qua 25 phẩm khai thị ngộ để chúng ta nhập, chúng ta trở về với cái tri Phật kiến Phật của chúng ta. Các vị nhìn cái phẩm thứ 25, phẩm thứ 26 là cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Phẩm đó nói với các vị cái gì? Cái phẩm đó đó là nói lên rằng là một cái người tu hành mà phát hiện ra cái chân lý độc đáo của đạo Phật. Chân lý của độc đáo phải nói như người đó mới là người thấy chân lý. Ngã bất cảm khinh như đẳng giai đương tạc Phật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi ai cũng sẽ được thành Phật hết. Thế thì cái câu, cái phẩm đó nói cái gì? Các vị không ai được tự khinh mình nha. Trong tất cả khinh mình là lỗ lạ thiệt thòi hơn hết. Mình phải tự tin mình là Phật, mình có khả năng thành Phật. Học cái phẩm thường bất khinh là phải học cái đó đó. Phải tự tin mình là Phật. Phật đây là Phật tánh. Mình vốn có. Phật tri kiến là cái mình vốn có. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm là cái tâm và cái tánh Phật đó mình vốn có. Do vậy cho nên phải quay về mà tin cái đó. Thường bất khinh nhắc nhở mọi người rằng tôi không dám khinh các ngài, gì các ngài rồi sẽ thành Phật. Thế thì học cái phẩm đó trở về soi rọi cái Phật tâm, cái Phật tánh của chúng ta. Đấy. Cho nên là cái pháp qua đấy là các vị phải lấy cái khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi đọc hết rồi các vị lấy từng phẩm. Rồi kinh pháp qua nó còn cái phẩm mà Diệu Âm Quan Thế Âm nó màu nhiệm vô cùng. Chứ đâu có phải mà Quan Thế Âm mà học cái kiểu mà lơ tơ mơ mà được đâu. Thành ra các vị để ý, không sao hết á, các vị nào mà nữa mà cái điều kiện mà đi trên kia mà khó đấy, thì cứ lấy kinh Pháp Hoa ra nghe, lấy kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm ra nghe, lấy kinh Duy Ma Cật nghe, lấy kinh Kim Cang Bát Nhã ra nghe, lấy Như Thức Học ra nghe, không sao hết.